là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo thật nhiều sức khỏe, giữ mãi niềm đam mê, nhiệt huyết và thành công với sự nghiệp chồng người. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái nỗ lực giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Ngày 19 tháng 11, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức họp các thành viên nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 10. Tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông báo dự thảo quyết định về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của tiểu ban, kế hoạch hoạt động của tiểu ban, đồng thời yêu cầu các thành viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp trên, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong tiểu ban với các cơ quan liên quan, hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, sát thực. Công tác phục vụ phải đảm bảo chủ động, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác bảo vệ phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các thành viên tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa nội dung triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu tiến độ, thời gian và chất lượng.
Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa thành lập 7 đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo với cử tri về thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12 tới. Về tình hình hoạt động của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời gian qua. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ, cử tri các xã của huyện Văn Chấn đã phát biểu gần 100 ý kiến kiến nghị, tập trung vào các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm. Trong đó phát triển kinh tế, cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục có các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nhân rộng các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả. Đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và các hộ trồng chè. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cử tri các xã vùng thượng huyện mong muốn nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, làm cầu, nhà văn hóa, lưới điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch, kênh mương thủy lợi. Ngoài ra, cử tri cũng mong muốn chính quyền các cấp có cơ chế tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của cử tri các xã thị trấn, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn đã tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại trình lên các cấp giải quyết trong thời gian tới.
Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên được đầu tư 287 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ máy móc nông cụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân tham gia đóng góp trên 45.000 ngày công, tự nguyện chặt bỏ trên 140.000 cây cối và nhiều vật kiến trúc khác, hiến trên 60 ha đất gần 400 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã khu vực 2 và 2 xã khu vực 3. Cùng với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cũng đã cho gần 10.000 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi với số tiền trên 862 tỷ đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo trên 200 tỷ đồng, cận nghèo trên 161 tỷ đồng. Từ các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nay, tất cả các xã có đường ô tô đến trung tâm, 89% phòng học được kiên cố hóa, 100% thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 98% dân số sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.
Bão số 3 đã khiến nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân Yên Bái bị tràn vỡ đập, ngập, khiến lượng cá thương phẩm bị cuốn theo dòng lũ. Do đó, sản lượng thủy sản trong tháng 10 năm 2024 giảm gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 744 tấn, giảm 13%. Thủy sản khác đạt gần 4 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Duy chỉ có sản lượng tôm đạt trên 6 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2024, sản lượng thủy sản đã tăng gần 2% so với cùng kỳ. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá lồng, nuôi cá eo ngách và phổ biến đến người dân các biện pháp đánh bắt thủy sản hợp pháp. Cùng với đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản.
Cơn bão số 3 đã làm sập đổ hư hỏng hơn 27.300 ngôi nhà ở Yên Bái. Đến nay, tỉnh cơ bản sắp xếp cho người dân có chỗ ở mới, trên cơ sở bố trí tái định cư xen ghép hoặc chọn xây dựng khu tái định cư an toàn, tránh nguy cơ sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh đã xây dựng 11 dự án tái định cư để làm nhà sau thiên tai, từ đó di dời người dân sang nơi ở mới an toàn. Phấn đấu hết ngày 31 tháng 12, tất cả các hộ dân sẽ có nơi ở mới. Cùng với đó, Yên Bái cũng kiến nghị với Trung ương đề nghị xây dựng bản đồ sạt lở đất trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ lớn hơn, giúp tỉnh Yên Bái nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung trong vấn đề quy hoạch bố trí các vùng dân cư đảm bảo an toàn. Hiện tỉnh đã cấp kinh phí cho các địa phương để khẩn trương hỗ trợ về nhà ở đối với những nhà bị sập đổ trôi hoàn toàn, nhà hư hỏng nặng, nhà phải di dời. Về cơ bản, các địa phương sẽ hỗ trợ cho tất cả các nhà có đủ điều kiện để kịp thời làm nhà mới đón Tết.
Trong tháng 10 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy tại cơ quan doanh nghiệp và 2 vụ cháy rừng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã xảy ra trên 40 vụ cháy, làm thiệt hại 2,4 tỷ đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy là do chập điện, sự bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Chính vì thế, để giúp người dân doanh nghiệp nâng cao nhận thức trong phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, xây dựng các mô hình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Bên cạnh đó, phần lớn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều theo mô hình kinh doanh kết hợp nhà ở, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, Công an tỉnh Yên Bái cũng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, các đơn vị trường học trong toàn tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích nhằm tri ân các thầy cô giáo, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các đơn vị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, cô và bé trường mầm non Quy Mông, huyện Trấn Yên tổ chức luyện tập những tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày 20 tháng 11. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường tổ chức hội giảng cấp trường, xây dựng tiết học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, làm đồ dùng đồ chơi và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trang trí lớp học thân thiện gắn với chủ điểm nhớ ơn thầy cô. Cô giáo Trần Thị Lý, trường mầm non Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tập các cách tiết mục văn nghệ cho các bạn để tham gia tổ chức vào ngày 20 tháng 11 ạ. Tham gia dạy tốt học tốt và tôi đã tham gia dự các tiết dạy thao giảng của nhà trường ạ và cho các cháu làm những biêu thiếp để cảm ơn cô về ngày 20 tháng 11 ạ.
Bà Phạm Thị Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Quy Mông, huyện Trấn Yên nói:
tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là tổ chức cho các đối với lại nhà trường thì hoạt động tập thể. Đấy, với cái phong trào gắn với cái địa phương, điệu múa mới của địa phương Quy Mông, đặc thù người Quy Mông thì có cái điệu múa của dân tộc Mường mới. Đấy là đưa vào hoạt động ngoại khóa sáng thứ sáu hàng tuần. Thế và trong cái được tổ chức trong các tiết học thì được những các cái hoạt động tạo hình thì là gắn hay cho trẻ là tô vẽ hoa tặng cô kỷ niệm ngày nhà giáo hoặc là gói bưu thiếp tặng quà cho cô giáo, tức là tặng hoa ngày 20 tháng 11.
Là trường ở vùng khó khăn với 98% là học sinh người dân tộc thiểu số, năm học 2024-2025, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình có gần 1.000 học sinh ở 26 lớp. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường đã phát động các phong trào thi đua với chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, kỷ cương trách nhiệm đổi mới và hội nhập tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh tất cả các khối lớp, tổ chức cho giáo viên đăng ký giờ dạy tốt, tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Em Bùi Quỳnh Như, lớp 3B, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Để chào mừng ngày 20 tháng 11, chúng con đang học tập tốt và tập những bài văn nghệ để dâng các thầy cô giáo ạ.
Bà Hoàng Thị Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Phát động phong trào thi đua xây dựng trường học xanh gắn liền với phát huy bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Mỗi lớp trang trí lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc để các em thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đối với cán bộ giáo viên chúng tôi thì thiết thực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã xây dựng các sáng kiến, xây dựng trường học xanh, sạch đẹp và thực hiện các mô hình trường học xanh hạnh phúc gắn với phát huy bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, mô hình trường học nông trại, mô hình trường học gắn liền với thực tiễn. Trong đó thì chúng tôi xây dựng mô hình trường em bán trú văn minh sạch đẹp.
Còn tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, ngay từ tháng 10, nhà trường phát động phong trào thi đua Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 với nhiều hoạt động thiết thực. Đồng thời, đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để mỗi tiết học trở nên sinh động, sôi nổi. Cô giáo Tạ Thị Bích Ngân, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói:
Trong cái không khí tưng bừng phấn khởi thi đua dạy tốt học tốt thì nhà trường đã tổ chức rất nhiều những cái hoạt động để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ví dụ như là về chuyên môn thì nhà trường đã tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi đua dạy tốt học tốt. Về công đoàn thì công đoàn nhà trường cũng tổ chức rất nhiều những cái hoạt động thể dục thể thao, thi đua xây dựng lớp học hạnh phúc, trồng rất nhiều cây xanh cho nhà trường.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực phù hợp với tình hình thực tế. 100% giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, qua đó lựa chọn giáo viên tiêu biểu để khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh, nhận thức được ý nghĩa truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Hoàng Văn Quang, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết:
Đối với lại giáo viên thì nhà trường đã tổ chức các cái hoạt động thể dục thể thao, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để chuẩn bị cho cái kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh diễn ra vào năm 2024. Thế còn đối với học sinh thì nhà trường cũng đã tổ chức cho các con các cái hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ để các con chào mừng các thầy cô giáo nhân dịp 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành như đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học hạnh phúc, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Từ đó các trường học tập đã tổ chức cho hoạt động chuyên môn phù hợp với đơn vị địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi cho giáo viên và học sinh. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói:
Phát động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt gắn với phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trường xanh rồi trường học chuyển đổi số trong toàn ngành. Và ngành thì cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực như là việc tổ chức đổi mới cái phương pháp dạy học, các cái hình thức sinh hoạt chuyên môn, hình thức học tập, rồi tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Qua đó thì cũng đã lựa chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 sẽ tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2024. Và đồng thời cũng đã tổ chức các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong đó thì sở cũng đã tổ chức thành công giải bóng chuyền người giáo viên nhân dân lần thứ 6. Có thể nói là cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong ngành giáo dục và ngày càng đi vào chiều sâu. Đây cũng là cơ sở để các cái đơn vị mà hăng hái thi đua sáng tạo, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các cái nhiệm vụ chỉ tiêu được giao.
Với các hoạt động phong phú thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của các trường học trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong học sinh và bồi dưỡng lòng tự hào trong sự nghiệp chồng người của cán bộ, giáo viên và nhân viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4% mỗi năm, riêng hai huyện 30A là Trạm Tấu, Mù Căng Chải giảm bình quân 5,5% mỗi năm. Thực hiện mục tiêu này, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã sử dụng có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó góp phần thay đổi diện mạo đời sống vật chất và tinh thần của bà con vùng cao dần được nâng lên.
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đối với người dân tộc thiểu số, người dân tại vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng. Theo đó, song song với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Yên Bái cũng ban hành nhiều chương trình, đề án như kế hoạch số 115 ngày 28 tháng 2 năm 2023 về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Kế hoạch số 81 ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa bằng những chương trình, cách làm sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, hỗ trợ sinh kế bằng hiện vật và tiền mặt. Phối hợp với địa phương, ra soát nhu cầu cần hỗ trợ, xây dựng kế hoạch, xác định rõ thời gian, lộ trình triển khai thực hiện một cách hiệu quả để giúp đỡ người dân. Huyện Trạm Tấu nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái với trên 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 80%. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xác định công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong mục tiêu phát triển chung trên địa bàn. Từ những chủ trương đúng đắn, hợp ý đảng lòng dân, đến nay cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch tích cực, đúng hướng, sản xuất nông nghiệp từ tự cung, tự cấp, năng suất lao động thấp. Đến nay, huyện đã từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cây trồng gắn với thu hút doanh nghiệp, tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 23.600 tấn. Nhiều sản phẩm cây trồng được người dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng như khoai sọ, măng ớt, sơn tra. Đồng chí Hoàng Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi cũng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp để tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất đúng khung thời vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, rồi là chuyển đổi cái diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cái cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như là việc chuyển đổi cây trồng cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây khoai sọ nương.
Cây khoai sọ nương Trạm Tấu là giống khoai bản địa được trồng từ rất lâu đời. Với việc mở rộng phát triển diện tích cây khoai sọ theo hướng hàng hóa trong những năm qua đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, qua thời gian, cùng với những tập quán canh tác không đúng kỹ thuật đã dẫn đến năng suất chất lượng bị giảm sút, dẫn đến hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhằm phục tráng giống khoai sọ nương, Trạm Tấu cũng như trang bị cho người dân kỹ thuật chăm sóc hiệu quả. Thông qua dự án nông nghiệp sinh thái tạo cảnh quan bền vững cho người nghèo, vùng miền núi phía Bắc, người dân trồng khoai Trạm Tấu đã được trang bị những kiến thức trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản khoai sọ, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con. Anh Giàng An Chua, thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu nói. Người dân chúng tôi trồng khoai sọ nương rất lâu rồi. Về kiến thức chủ yếu bằng cách truyền đạt cho nhau, do vậy nhiều năm cây khoai sọ cho ít củ, năng suất kém dẫn đến thu nhập bị giảm đi. Bây giờ người dân chúng tôi được trực tiếp lắng nghe của những người có kinh nghiệm, cán bộ khuyến nông, nên chúng tôi đã học được nhiều cái hay. Những kiến thức được học này chúng tôi sẽ mang về áp dụng cho vụ khoai sọ năm sau, hy vọng cây khoai sẽ cho năng suất cao hơn. Một trong những cách thức truyền đạt kiến thức về trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản hiệu quả, đó là đã lấy chính người dân có kinh nghiệm trồng, phối hợp với cán bộ khuyến nông cơ sở truyền đạt kiến thức trên cơ sở thực tiễn, cầm tay chỉ việc và chỉ truyền đạt bằng chính tiếng Mông. Những kiến thức rất chân thực, đời thường đã được chính những người dân trồng khoai sọ lâu năm của hai xã Bản Mù và Xà Hồ chia sẻ, bổ sung những kỹ thuật mới. Thông qua việc trao đổi này đã góp phần giúp cho người dân có những kiến thức và thay đổi tập quán canh tác, góp phần mang hiệu quả kinh tế cao. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết thêm.
Trước thì là bà con cũng tự trồng, cho nên về cái năng suất thì nó rất là kén. Qua cái chương trình dự án Agrat của các anh chị thì cũng đã đem lại những cái kiến thức cho bà con về cái cách canh tác cũng như là cách chăm sóc. Thì trong cái dự án này thì đã đem lại cái hiệu quả rất là cao so với những cái diện tích mà người dân ngày trước là mấy năm trước là người dân tự trồng. Thì đối với chính quyền địa phương xã thì cũng đánh giá là về cái hiệu quả của cái cây khoai sọ này được dự án Agat đầu tư và hỗ trợ thì về cái diện tích cũng như là cái năng suất nó sẽ cao hơn so với những năm trước mà bà con tự trồng.
Không chỉ hỗ trợ nguồn vốn, cây con giống mới, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, thời gian qua công tác xóa nhà ruột nát cho hộ nghèo cũng được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Cụ thể năm 2023, tỉnh đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ làm nhà cho trên 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Là hộ nghèo đã nhiều năm nay, gia đình anh Trần Văn Trân ở thôn Trà, xã Đông An, huyện Văn Yên luôn phải sống trong ngôi nhà sập sệ, rột nát. May mắn đến với gia đình anh khi vừa qua nhờ có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Gia đình anh Trân đã được hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với sự trợ lực từ chính quyền địa phương, anh em hàng xóm, một ngôi nhà khang trang vững chãi đã được xây dựng lên trong niềm vui khôn tả của gia đình. Anh Trân chia sẻ.
Hôm nay là hai vợ chồng tôi chuyển vào ngôi nhà mới, hai vợ chồng tôi rất phấn khởi. Ngôi nhà này mơ ước lâu lắm rồi. Có ngôi nhà rồi chúng tôi sẽ quyết định phấn đấu để vươn lên thoát nghèo ạ.
Bên cạnh hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh Yên Bái còn triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu của thị trường lao động, đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh đào tạo nghề cho gần 20.000 lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 22.000 lao động, chuyển dịch gần 8.000 lao động nông nghiệp sang phi nông.
Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lang Thíp, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Là lao động nông thôn thì cơ bản là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, thì những cái nơi mà người ta ít được tiếp cận với lại cái nghề nghiệp thì chúng tôi cũng đưa vào để cho bà con dân được tiếp cận với lại khoa học kỹ thuật. Thì chúng tôi tập trung vào cho cái việc là chăm sóc, chế biến những sản phẩm từ quế. Sau khi mà tổ chức đào tạo thì người dân thì cũng đón nhận được những khoa học kỹ thuật cơ bản, cũng làm căn cứ để phát triển sản xuất nông nghiệp. Thì cũng đó là một cái động lực để cho bà con nhân dân chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới.
Trong giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho gần 112.000 người, trong đó có hơn 81.500 người vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số qua đào tạo chiếm trên 42%, giải quyết việc làm cho gần 68.000 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển dịch hơn 26.000 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Chị Sùng Thị Hà, bản Dề Thàng, xã Chế Khu Nha, huyện Mù Căng Chải nói. Mình đã được tham gia lớp học nghề về may mặc do địa phương tổ chức. Mình cảm thấy rất bổ ích vì giờ đây mình có thêm được nhiều kiến thức trong làm nghề, cũng như biết cách để giới thiệu sản phẩm của mình đến với khách hàng. Những năm qua, nhờ thực hiện nhiều chính sách đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm trung bình từ 3,5 đến 4% mỗi năm. Trong đó, tỷ lệ giảm hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn cao hơn mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện rõ nét. Cơ sở hạ tầng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội.
Cũng được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm thì bà con cũng là đời sống tinh thần của bà con đã được nâng lên. Nay đời sống của bà con các nhà văn hóa và cũng là nhà trường thì đã được Nhà nước đầu tư xây dựng và các trẻ em đã được đến trường học hành. Trạm y tế cũng đã có y bác sĩ được tăng cường, được khám chữa bệnh cho người dân được tốt hơn.
Có thể khẳng định, việc thực hiện lồng ghép các nguồn lực của Trung ương từ chương trình Mục tiêu Quốc gia, ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua những cách làm sáng tạo đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân về các điều kiện kinh tế, vật chất, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 ngày 19 tháng 4 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được ban hành đã thực sự trở thành động lực đánh thức tiềm năng phát triển du lịch ở Yên Bình. Với quan điểm nhận thức và mục tiêu lấy văn hóa để phát triển du lịch, lấy du lịch để bảo tồn, phát triển văn hóa, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nổi tiếng với Hồ Thác Bà, thơ mộng, được ví như Hạ Long trên núi, du lịch huyện Yên Bình đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến từ rất sớm. Hơn 20 năm trước, người Dao quần trắng ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh đã manh nha làm du lịch cộng đồng. Trên thực tế, kinh tế du lịch ở Yên Bình đã có bước khởi sắc. và như làn gió mát lành, nghị quyết số 10 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được ban hành, đi vào thực tiễn cuộc sống, đã thực sự trở thành động lực đánh thức tiềm năng phát triển du lịch ở Yên Bình. Với quan điểm ở đâu có khách du lịch, ở đó có đội văn nghệ dân gian dân tộc. Trong 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ này, từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Yên Bình đã có 12 đội văn nghệ dân gian dân tộc được thụ hưởng chính sách hỗ trợ với mức 3 triệu đồng một đội một năm. Trong đó riêng năm 2021, huyện Yên Bình được phê duyệt trên 170 triệu đồng hỗ trợ duy trì hoạt động cho 6 đội văn nghệ dân gian dân tộc Lan, Tày, Giao tại các xã Phúc An, Vũ Linh, Xuân Lai, Yên Thành. Hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng thành lập đội văn nghệ dân gian dân tộc Tày thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn. Hỗ trợ thành lập đội văn nghệ dân gian dân tộc Lan thôn Khuân La, xã Tân Hương. Hỗ trợ kinh phí duy trì phát triển làng nghề truyền thống, phục vụ du lịch của tổ hợp tác Đan Dọ Tôm thôn Đồng Tâm, xã Phúc An. Hỗ trợ tổ tự quản thu gom rác thải thôn Suối Hốc, xã Ngọc Trấn 60 triệu đồng đầu tư mua sắm thiết bị thu gom rác thải. Năm 2022 và 2023, huyện tiếp tục được phê duyệt 301 triệu đồng hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì các đội văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số, mở các lớp truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Tày, dân tộc Cao Lan tại các xã. Bên cạnh thực hiện các chính sách của nghị quyết 10, từ năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2023, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 6. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó đã hỗ trợ hoạt động cho 10 câu lạc bộ văn nghệ truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn với tổng kinh phí 400 triệu đồng, 40 triệu đồng một câu lạc bộ. Từ năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2023, huyện đã thực hiện hỗ trợ theo kinh phí nghị quyết số 10 với tổng kinh phí 479 triệu đồng. Tuy số đối tượng được thụ hưởng chính sách theo nghị quyết số 10 còn ít và còn tới 7 trên 11 chính sách chưa được thực hiện do tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn chưa đáp ứng được các điều kiện của các chính sách hỗ trợ. Song các chính sách hỗ trợ từ nghị quyết đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch địa phương dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều di tích lịch sử văn hóa được khôi phục tôn tạo, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được phục dựng. Nhiều ngành dịch vụ về du lịch, nông lâm ngư nghiệp phát triển, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, đáp ứng cho việc phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch ở địa phương. Các chính sách kích cầu phát triển du lịch của tỉnh từ nghị quyết 10 đã góp phần đưa du lịch Yên Bình khởi sắc. Qua thực hiện các chính sách đã có nhiều mô hình phát huy hiệu quả. Vũ Linh Palm House Homestay của ông chủ Phạm Văn Đại ở thôn Ngồi Tu, xã Vũ Linh là một trong những cơ sở được thụ hưởng chính sách từ nghị quyết 10. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các đội kinh doanh dịch vụ và nhà ở có phòng khách du lịch thuê với 20 triệu đồng, đang hoạt động rất hiệu quả. Ông Phạm Văn Đại chia sẻ, bắt tay vào làm du lịch đúng khi có chính sách hỗ trợ của tỉnh. Điều này khiến chúng tôi rất vui và thực sự có thêm động lực. Hiện nay, Vũ Linh Palm House Homestay có 6 phòng riêng khép kín, bungalow. Nhà sàn có 3 phòng khép kín và 1 nhà sàn cộng đồng với sức chứa khoảng 20 người phục vụ khách nghỉ dưỡng tham quan với các dịch vụ về văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm trên hồ. Liên kết các tour tuyến, các cơ sở homestay trong thôn, xã để đa dạng các dịch vụ. Hiện tại cơ sở có 2 đội văn nghệ dân gian hoạt động phục vụ nhu cầu trải nghiệm văn hóa của du khách. Trung bình mỗi năm, Vũ Linh Palm House Homestay đón khoảng 1.000 khách du lịch, chủ yếu là khách lưu trú nghỉ dưỡng, trong đó khách nước ngoài chiếm tới 70%. Khu du lịch sinh thái Ruby thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận hàng năm đón khoảng 10.000 lượt khách du lịch. Hoạt động liên kết được đánh giá là rất hiệu quả. Ông Trần Văn Hùng, giám đốc công ty cho biết, công ty đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức xúc tiến du lịch dựa vào sức mạnh công nghệ, tăng cường mối liên kết với các tỉnh thành trong cả nước và các cơ quan truyền thông để tuyên truyền quảng bá du lịch của huyện. Cần thiết phải liên kết, kết nối được các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch của huyện hợp tác trong quá trình sản xuất kinh doanh, quảng bá, xúc tiến, tạo ra các sản phẩm du lịch và các tour tuyến mới hấp dẫn. Phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đang tập trung xây dựng và phát triển đa dạng, phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương đạt các tiêu chuẩn OCOP. Trong đó đã có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 3 sản phẩm tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Huyện đã xây dựng được các điểm tuyến du lịch chủ yếu như cảng Hưng Lý, thủy điện Thác Bà, đền Thác Bà, Ngòi Tu, bến Ruby, động Thủy Tiên, động Xuân Long, khu vườn bưởi xã Đại Minh Hồ Thác Bà, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim, hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Hồ Thác Bà, làng nghề Đồng Tâm xã Phúc An, mở rộng liên kết du lịch trong tỉnh và các tour liên kết vùng ngoại vùng như Hà Nội Yên Bình, Hồ Thác Bà, Yên Bái Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải, Hà Nội Yên Bái, đền Nhược Sơn Văn Yên, Khai Trung Lục Yên, Hồ Thác Bà. Phát triển du lịch phải dựa trên sự khai thác yếu tố tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn văn hóa của từng địa phương. Quan điểm đó của tỉnh đã được hiện thực hóa từ nghị quyết 10 và mới nhất là nghị quyết số 81 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030, sẽ tạo sự cộng sinh văn hóa du lịch và là trợ lực thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Yên Bình nói riêng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.